17. Tia sáng nội tại. Khi ánh sáng căn bản ló dạng vào lúc chết, một hành giả có kinh nghiệm sẽ duy trì sự tỉnh giác trọn vẹn và hội nhập với ánh sáng ấy, nhờ thế đạt giải thoát. Nhưng nếu chúng ta không nhận ra ánh sáng căn bản, thì ta sẽ chạm mặt với trạng thái bạc đồ kế tiếp, đó là bạc đồ của pháp tánh. Giáo lý về bạc đồ của pháp tánh là một giáo lý rất đặc biệt của Dogen qua nhiều thế kỷ. Lúc đầu, tôi ngần ngại không dám trình bày công khai giáo lý thiêng liêng này, và quả thật tôi đã không làm nếu không có người đi trước. Tử thư Tây Tạng và một số sách nói về bạc đồ của pháp tánh đã được xuất bản và đã đưa đến những kết luận ngây ngô. Bởi thế tôi thấy thật quan trọng và đã đến lúc nên có một giải thích rõ về bạc đồ này, đúng như ý nghĩa chân thực của nó. Có lẽ tôi cũng nên nhấn mạnh rằng tôi chưa đi vào chi tiết về những pháp tu cao cấp bao hàm trong đó, mà pháp nào cũng cần phải có thầy, và sự liên hệ với bậc thầy ấy phải được giữ thật hoàn toàn trong sáng. Tôi đã thu thập tuệ giác từ nhiều nguồn để viết chương này, mà tôi cho là một trong những chương quan trọng nhất của quyển sách Càng sáng sủa càng hay. Tôi hy vọng nhờ đó mà một vài người trong các bạn có thể liên lạc với giáo lý phi thường này và được cảm hứng để tra tầm thêm và khởi sự tu tập. 4 giai đoạn của pháp tánh. Phạn ngữ Dharmata, tạng ngữ Johnny, nghĩa là bản chất nội tại của mọi sự vật, tinh yếu của các pháp. Pháp tánh là sự thật nguyên vẹn, vô điều kiện, bản chất của thực tại hay thực tánh của hiện tượng giới. Những gì chúng ta đang bàn là toàn thể căn bản để hiểu tự tánh của tâm và bản chất của vạn sự, vạn vật. Sự chấm dứt tiến trình tan rã và xuất hiện ánh sáng căn bản đã mở ra một chiều không gian hoàn toàn mới mẻ, bây giờ bắt đầu phơi bày. Một cách giản dị để giải thích điều này là so sánh với cách đêm chuyển thành ngày. Giai đoạn cuối của tiến trình tan rã khi chết là kinh nghiệm màu đen của giai đoạn thành tựu. Nó được mô tả giống như bầu trời trùm trong màn đêm u tối. Sự sinh khởi ánh sáng căn bản là như ánh sáng trong bầu trời trống rỗng không mây ngay trước lúc bình minh. Bây giờ, dần dần mặt trời pháp tánh bắt đầu lên cao trong vẻ tráng lệ huy hoàng của nó, thắp sáng mọi đường cong của trái đất ở mọi hướng. Tia sáng tự chiếu của tự tánh Rigpa xuất hiện một cách tự nhiên và tỏa ra thành ánh sáng và năng lượng. Cũng như mặt trời lên trong bầu trời trong sáng trống rỗng, sự xuất hiện ánh sáng của bạc đồ pháp tánh cũng sẽ nổi lên từ không gian lan khắp của ánh sáng căn bản. Cái tên chúng ta đặt cho sự trình diễn âm thanh, ánh sáng và màu sắc này là hiện diện tự nhiên, vì nó vẫn luôn luôn hiện diện trong tâm, trong sự trong sáng nguyên ủy mà vốn là nền tảng của nó. Điều thực sự xảy ra là một tiến trình hiển bày, trong đó tâm và bản chất căn để của nó dần dần trở nên rõ rệt hơn. Bạc đồ pháp tánh là một giai đoạn trong tiến trình ấy. Vì chính qua bối cảnh ánh sáng và năng lượng này mà tâm hiển thị trạng thái thuần tịnh nhất của nó. Ánh sáng căn bản để tiến đến sự hiển hiện của nó thành hình dạng trong bạc đồ kế tiếp, nghĩa là bạc đồ của tái sinh. Tôi nhận thấy một điều rất đáng chú ý là vật lý học tân thời cũng đã chứng minh rằng khi tra tầm vật chất đến chỗ cùng cực thì nó được hiển bày dưới dạng một biển năng lượng và ánh sáng. Dường như thể vật chất là ánh sáng được cô động lại, được làm cho đông lại. Tất cả vật chất là một kết tinh của ánh sáng thành những mẫu mực di chuyển qua lại với tốc độ trung bình chậm hơn tốc độ ánh sáng. Nhà vật lý David Bohm nhận xét như vậy. Vật lý học tân thời cũng hiểu về ánh sáng trong nhiều phương diện. Nó đồng thời là năng lượng và cũng là thông tin, nội dung, hình dáng, cơ cấu. Nó là tiềm năng của mọi sự. Bạc đồ pháp tánh có 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn trình bày một cơ hội khác nữa để giải thoát. Nếu cơ hội này không được bắt lấy, thì giai đoạn kế tiếp sẽ mở ra. Sự giải thích mà tôi làm ở đây về bạc đồ này bắt nguồn từ mật điển Dogen, trong đó nói chỉ nhờ pháp tu cao cấp đặc biệt là Togan mà người ta mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của bạc đồ pháp tánh. Bởi thế, bạc đồ pháp tánh này ít nổi bật trong các giáo lý về sự chết trong truyền thống Tây Tạng. Ngay cả trong Tử Thư Tây Tạng, vốn cũng thuộc giáo lý Dogen, chuỗi liên tục 4 giai đoạn này cũng chỉ nói mơ hồ, hầu như hơi ẩn mật và không xuất hiện trong một cơ cấu trật tự rõ ràng. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng danh từ chỉ có thể cho một vài hình ảnh khái niệm về những gì có thể xảy ra trong bạc đồ pháp tánh mà thôi. Những hình ảnh của bạc đồ này vẫn chỉ là khái niệm khi mà hành giả chưa kiện toàn pháp môn Togan. Khi đã kiện toàn pháp tu ấy, thì những gì tôi nói sau đây sẽ trở thành một kinh nghiệm cá nhân không thể chối cãi. Điều mà tôi cố trình bày ở đây chỉ là để cho bạn biết về hiện hữu của một chiều không gian kỳ diệu như vậy và để hoàn tất sự mô tả của tôi về các cõi trung ấm. Tôi cũng hy vọng sâu xa rằng sự mô tả đầy đủ này có lẽ sẽ giúp nhắc nhở bạn phần nào khi bạn kinh qua tiến trình chết. 1. Quan sát phong cảnh bằng ánh sáng. Trong bạc đồ pháp tánh, bạn mang một cái thân bằng ánh sáng. Giai đoạn đầu của bạc đồ này là khi hư không tan thành ánh sáng. Thình lình, bạn ý thức đến một thế giới âm thanh, ánh sáng và màu sắc. Tất cả những hình dạng quen thuộc thường ngày đã hòa tan thành một phong cảnh ánh sáng lan khắp. Ánh sáng này rực rỡ chói chang, trong suốt và nhiều màu, không bị giới hạn bởi một chiều hướng nào, lóng lánh và luôn luôn chuyển động. Tử Thư Tây Tạng gọi nó giống như một ảo giác trên đồng trống trong hơi nóng mùa hè. Màu sắc của nó là biểu hiện tự nhiên của thể tánh tứ đại trong tâm. Hư không màu xanh, nước trắng, đất vàng, lửa đỏ và gió lục. Những tướng sáng chói chang ấy trong bạc đồ pháp tánh, an trú lâu hay mau, hoàn toàn tùy thuộc mức độ an trú của bạn trong pháp môn Togan. Chỉ khi bạn thực sự làm chủ pháp môn này, bạn mới có thể ổn định kinh nghiệm ấy và sử dụng nó để đạt giải thoát. Nếu không, bạc đồ pháp tánh chỉ lóe lên như một làn chớp, mau đến độ bạn không ngờ nó đã xẹt tới. Tôi lại phải nhấn mạnh rằng chỉ một hành giả Togan mới có thể có sự trực nhận vô cùng quan trọng này, đó là những biểu hiện ánh sáng chói lọi này không hiện hữu ngoài tự tánh của tâm. 2. Hội nhập chư thiên. Nếu bạn không thể nhận ra đó là biểu hiện tự nhiên của tự tánh Rigpa, thì những quan sát giản đơn khi ấy khởi sự hòa vào nhau, cô động lại thành những điểm sáng hay những trái cầu bằng ánh sáng đủ cỡ gọi là tickle. Trong những trái cầu sáng này, những mạng đà la chư thần an lạc và phẫn nộ xuất hiện. Khi những trái cầu khổng lồ bằng ánh sáng tụ lại, dường như chiếm trọn cả không gian. Đây là giai đoạn thứ hai, gọi là ánh sáng tan thành nhất thể. Trong đó, ánh sáng xuất hiện dưới hình dạng những đức Phật hay chư thiên đủ cỡ, đủ màu sắc, hình dạng, cầm những đồ phụ tùng khác nhau. Ánh sáng họ chiếu ra thật chói chang, làm lóa mắt. Âm thanh thì ghê rợn, như ngàn tiếng sấm sét nổi lên, còn những tia sáng thì như những tia laser đâm thủng mọi sự. Đó là 42 thần an lạc và 58 thần phẫn nộ, mô tả trong Tử Thư Tây Tạng. Những vị này xuất hiện trong một giai đoạn dài ngày, ở trong những mạng đà la đặc biệt của họ, gồm từng nhóm năm. Hình ảnh này chiếm trọn bầu trời bên trong tâm thức bạn với một cường độ mãnh liệt mà nếu bạn không thể nhận ra thực chất của nó, thì nó có vẻ đe dọa ghê gớm. Bạn bị ngốn ngấu trong nỗi sợ hãi, kinh hoàng và bạn ngất xỉu. Từ chính bạn và từ những vị thần ấy, có những chùm tia sáng nhỏ nhiệm tỏa ra, hòa tâm bạn với tâm chư thiên. Vô số trái cầu sáng xuất hiện trong những tia sáng càng tăng thêm rồi cuộn lại khi tất cả chư thần đều tan vào trong bạn. 3. Tuệ giác. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra được và an trú, thì giai đoạn kế tiếp mở ra gọi là nhất thể tan thành trí tuệ. Một chùm tia sáng nhỏ nhiệm khác tuôn phát từ tim bạn và một ảo tưởng khổng lồ mở ra. Tuy nhiên, từng chi tiết vẫn sáng sủa rõ ràng. Đây là sự trình bày những khía cạnh khác nhau của trí tuệ hiện ra một lượt dưới dạng những tấm thảm trải ra bằng ánh sáng và trái cầu sáng rực rỡ. Đầu tiên, trên một tấm thảm ánh sáng màu xanh lục xuất hiện những trái cầu sáng màu sapphire xanh gồm những nhóm sau. Phía trên đó, trên một tấm thảm ánh sáng trắng xuất hiện những trái cầu sáng chói lọi, trắng như pha lê. Trên nữa, trên một thảm ánh sáng vàng nhạt xuất hiện những trái cầu sáng màu vàng ròng. Và trên nữa, một thảm ánh sáng đỏ nâng đỡ những trái cầu sáng đỏ màu hổ phách. Trên tất cả là một trái cầu ánh sáng rực rỡ như một cái lọng tỏa ra làm bằng lông chim công. Sự trình diễn những quan sắc sáng chói này là biểu hiện của năm trí. Pháp giới thể tánh trí giống như hư không cùng khắp. Đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Nhưng vì trí thành sở tác chỉ kiện toàn được vào lúc giác ngộ, nên nó chưa hiện ra ở đây. Bởi thế mà không có thảm ánh sáng màu lục và những trái cầu sáng. Tuy thế, nó nội tại trong tất cả màu sắc khác. Điều được biểu hiện ở đây là tiềm năng giác ngộ của ta. Thành sở tác trí chỉ xuất hiện khi ta thành Phật. Nếu bạn không đạt giải thoát ở đây nhờ an trú không tán loạn vào tự tánh tâm, thì những tấm thảm ánh sáng và những trái cầu sáng trong đó cùng với tự tánh bạn, tất cả sẽ tan vào trong trái cầu sáng như cái lọng lông chim công. 4. Hiện diện tự nhiên. Điều này báo hiệu giai đoạn cuối cùng của Bát Đô Pháp Tánh. Trí tuệ tan thành hiện diện tự nhiên. Bây giờ, toàn thể thực tại trưng ra trong một cuộc trưng bày vĩ đại. Trước hết, trạng thái thanh tịnh nguyên thủy xuất hiện như một bầu trời mở rộng không mây. Rồi chư thần an lạc và phẫn nộ xuất hiện, tiếp theo là những cảnh giới chư Phật, và dưới đó là sáu cõi luân hồi. Tính cách bao la vô hạn của cảnh tượng này thật hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng thông thường của chúng ta. Mọi khả tính đều được trình bày, từ trí tuệ và giải thoát đến mê mờ và tái sinh. Ở điểm này, bạn tự thấy mình có những khả năng nhận thức và trí nhớ sáng suốt. Chẳng hạn, với sự sáng suốt hoàn toàn, các giác quan không bị trở ngại, bạn sẽ biết các đời trước và đời sau, thấy suốt tâm địa người khác, và có tri kiến về cả sáu nẻo luân hồi. Trong một thoáng, bạn có thể nhớ lại một cách sống động tất cả những giáo lý đã được nghe và cả những giáo lý chưa từng nghe cũng thức dậy trong tâm bạn. Toàn thể cảnh tượng này sẽ tan biến trở lại vào tinh chất sơ nguyên của nó, như một cái lều sụp đổ khi những sợi dây của nó đã bị cắt đứt. Nếu bạn có được sự an trú bền vững để nhận ra những hiện tượng ấy là tia tự chiếu từ chính bản tâm Rigpa của bạn, thì bạn sẽ được giải thoát. Nhưng nếu không có kinh nghiệm của pháp tu Togan, bạn không thể nhìn vào những vị thần sáng chói như mặt trời. Thay vì thế, bạn đưa mắt nhìn xuống lục đạo theo khuynh hướng tập quán nhiều đời trước. Chính những hình ảnh lục đạo bạn nhận ra sẽ dụ dẫn bạn trở lại vào lưới mê. Trong Tử Thư Tây Tạng, những thời kỳ nhiều ngày được dành cho những kinh nghiệm về Bạc Đồ Pháp Tánh. Đây không phải là những ngày dương lịch 24 tiếng đồng hồ, bởi vì trong phạm vi Pháp Tánh, chúng ta đã hoàn toàn vượt ra ngoài mọi giới hạn thời, không. Những ngày, trong ngoặc kép, này là ngày thiền quán, trong ngoặc kép, và ám chỉ thời gian mà chúng ta có thể an trú trong tán loạn, trong tự tánh tâm hay trong trạng thái nhất tâm. Nếu không có sự thực tập an trú vững vàng trong thiền định, thì những ngày ấy có thể ngắn như một phút, và sự xuất hiện chư thần an lạc và phẫn nộ sẽ mau chóng đến độ ta không thể ghi nhận được. Hiểu ngộ pháp tánh. Khi Bạc Đồ Pháp Tánh xuất hiện cho tôi sẽ từ bỏ mọi kinh hoàng sợ hãi, vì nhận ra tất cả đều từ tâm tôi hiển bày, và biết đó là xuất hiện tự nhiên của trung ấm. Bây giờ, khi đã đạt đến cao điểm, tôi sẽ không sợ chư thần an lạc và phẫn nộ sinh khởi từ chính tâm tôi. Chìa khóa để hiểu trung ấm này là tất cả mọi kinh nghiệm xảy ra trong đó đều là tia chiếu tự nhiên của tự tánh tâm. Điều đang xảy đến là những khía cạnh khác nhau của năng lực giác ngộ của tâm thức đang được phóng thích khi không còn bị thân xác trở ngại. Hệt như những tia sáng cầu vồng nhảy múa do một bình pha lê chiếu ra chỉ là sự hiển bày tự nhiên của nó. Cũng thế, những xuất hiện chói chang của pháp tánh không thể tách rời tự tánh của tâm. Chúng chính là những biểu hiện tự nhiên của nó. Bởi thế, dù có những hình ảnh ghê rợn đến đâu, Tử Thư Tây Tạng nói, chúng cũng không làm gì được bạn hơn là một con sư tử độn bông. Tuy nhiên, thật không đúng khi gọi những xuất hiện này là hình ảnh hay kinh nghiệm, vì hình ảnh, kinh nghiệm tùy thuộc vào một tương quan nhị nguyên giữa chủ thể nhận thức và đối tượng bị nhận thức. Nếu chúng ta có thể nhận ra những tướng trạng ấy của Bạc Đồ Pháp Tánh, xem đó là năng lực trí tuệ của chính tâm ta, thì khi ấy không có sai khác giữa cái thấy và cái bị thấy. Và đây là một kinh nghiệm về bất nhị. Thể nhập hoàn toàn vào kinh nghiệm ấy là đạt giải thoát. Vì như Kalu Rinpoche nói, giải thoát xảy đến vào lúc sau khi chết, khi tâm thức có thể nhận ra rằng những gì nó kinh nghiệm chỉ là tâm tạo. Tuy nhiên, bây giờ khi chúng ta không còn có nền tảng vật lý hay được bao bọc bởi một thế giới vật lý, thì những năng lực của tự tánh tâm được giải tỏa trong trạng thái trung ấm có thể trông như vô cùng thật và dường như có một hiện hữu khách quan. Chúng dường như hiện hữu trong một thế giới bên ngoài chúng ta. Và khi không có sự tu tập vững chãi, thì ta sẽ không biết đến một cái gì bất nhị, duy tâm tạo. Một khi chúng ta đã làm cho những hiện tượng ấy là tách biệt với ta, là những hình ảnh bên ngoài, thì chúng ta sẽ phản ứng lại bằng sợ hãi hoặc hy vọng, và thế là nó dẫn chúng ta đi vào mê lộ. Cũng như khi ánh sáng căn bản xuất hiện, sự nhận ra được nó là chìa khóa để giải thoát. Ở đây cũng thế, trong bát đồ pháp tánh. Nhưng ở đây, chính sự nhận ra tia tự chiếu của tính giác Rigpa, sự biểu hiện năng lực của tự tánh, làm nên sự khác biệt giữa giải thoát hay tiếp tục chu kỳ tái sinh do nghiệp. Lấy ví dụ sự xuất hiện 100 vị thần an lạc và phẫn nộ xảy ra trong giai đoạn 2 của bát đồ này. Những vị này gồm chư Phật thuộc 5 dòng họ, nguyên lý nữ tánh của những vị ấy, chư Bồ Tát nam nữ, chư Phật trong lục đạo và một số chư thần phẫn nộ và thần hộ mạng. Tất cả đều xuất hiện giữa ánh sáng chói lọi của năm trí. Chúng ta phải hiểu những Phật và Bồ Tát này như thế nào đây? Mỗi một hình dạng thuần tịnh trong đây tiêu biểu một diễn cảnh giác ngộ của một phần kinh nghiệm bất tịnh của chúng ta. Năm vị Phật thuộc dương tánh là khía cạnh thanh tịnh của năm uẩn làm nên tự ngã. Năm trí của Phật là khía cạnh thanh tịnh của năm cảm xúc tiêu cực. Năm vị Phật mẫu là những đức tính đại chủng thanh tịnh thuộc tâm mà chúng ta kinh nghiệm thành ra đại chủng bất tịnh của thân và hoàn cảnh. Tám vị Bồ Tát là khía cạnh thanh tịnh của tám thức và phần nữ tánh của họ là đối tượng của tám thức. Dù là hình ảnh thanh tịnh năm vị Phật thuộc năm dòng họ với những loại trí tuệ hiện ra hay hình ảnh bất tịnh của năm uẩn và những cảm xúc tiêu cực của chúng xuất hiện, bản chất của những hình ảnh ấy chỉ là một. Sự khác nhau là ở thái độ chúng ta khi nhận ra những hình ảnh ấy và ở chỗ ta có nhận ra rằng chúng vốn xuất phát từ nền tảng của tự tâm ta hay không. Hãy lấy ví dụ, một cái gì xuất hiện trong tâm phàm tình của ta như là một ý tưởng về tham dục. Nếu bản chất thực của nó được nhận ra, thì nó khởi lên tánh rời chấp thủ như là diệu quan sát trí. Thù ghét và giận dữ khi nhận chân được nó lìa chấp thủ thì nó khởi lên với sự trong sáng như kim cương và đó là đại viên cảnh trí. Khi ngu si được nhận chân, nó khởi lên như là ánh sáng tự nhiên rộng lớn không có khái niệm, gọi là pháp giới thể tánh trí. Kiêu mạn khi được nhận chân, được thực chứng như là bất nhị và bình đẳng, thì đó là bình đẳng tánh trí. Ganh tị khi được nhận chân, thì thoát khỏi thiên vị và chấp thủ, và khởi lên như là thành sở tác trí. Vậy năm cảm xúc tiêu cực khởi lên như là hậu quả trực tiếp của sự không nhận chân được bản tánh chân thực của chúng. Khi được nhận chân thì chúng được thanh lọc và giải thoát và khởi lên không khác gì hơn là sự hiển bày của năm trí. Trong bạc đồ pháp tánh, khi bạn không nhận ra được những tia sáng của năm trí ấy, thì ngã, chấp, thủ sẽ đi vào nhận thức của bạn. Cũng như một người lên cơn sốt cao, khởi sự có ảo giác và thấy đủ thứ cảnh tượng trước mặt. Bởi thế chẳng hạn, nếu bạn không nhận ra màu đỏ, ánh sáng hổ phách của diệu quan sát trí, thì nó xuất hiện như một ngọn lửa, vì đó là tinh túy của hỏa đại. Nếu bạn không nhận ra thực chất ánh sáng màu vàng của bình đẳng tánh trí, thì nó xuất hiện như là địa đại, vì đó là tinh túy của địa đại, vân vân. Đó là cái cách những tướng hiện ra trong bát đô pháp tánh sẽ bị biến hóa khi ngã chấp đi vào trong nhận thức, thành ra có thực chất để nhập vào những căn bản vọng tưởng trong sinh tử. Một bậc thầy Dogen dùng thí dụ băng và nước để chứng minh sự thiếu nhận thức và ngã chấp diễn ra như thế nào. Nước thường là lỏng, một yếu tố có những tính chất kỳ diệu làm sạch và giải khát. Nhưng khi gặp lạnh, nó đông lại thành băng giá. Cũng thế, mỗi khi ngã chấp xuất hiện, nó củng cố vừa kinh nghiệm bên trong của ta, vừa cái cách ta nhìn thế giới quanh mình. Nhưng cũng như sức nóng mặt trời sẽ làm cho băng tan thành nước, dưới ánh sáng của sự trực nhận, bản chất trí tuệ của chúng ta không còn bị trói buộc bởi ngã chấp nữa, sẽ hiển bày. Bây giờ, ta có thể thấy rõ làm thế nào sau khi ánh sáng căn bản xuất hiện, rồi bạc đồ pháp tánh xuất hiện, mà sinh tử thực sự đã khởi lên kể như hậu quả của sự không nhận ra được bản tâm trong cả hai lần ấy. Lần đầu, ánh sáng căn bản, nền tảng hay tướng của tự tánh tâm đã không được nhận ra. Nếu nhận ra được là ta đã đạt giải thoát. Lần thứ hai, năng lực hay dụng của tự tánh ấy xuất hiện và đó là một cơ hội thứ hai để giải thoát. Nhưng nếu nó không được trực nhận thì những cảm xúc tiêu cực khởi lên cô đọng lại thành nhiều nhận thức sai lầm khác nhau, cùng nhau tiếp tục tăng trưởng những cảnh giới huyễn mộng mà ta gọi là sinh tử, giam giữ ta trong chu kỳ tái sinh. Toàn thể sự tu tập tâm linh như vậy cốt là để lật ngược cái tình huống mà tôi muốn gọi là quá trình vô minh, để chấm dứt tạo tác, chấm dứt củng cố những nhận thức sai lạc chằng chịt lệ thuộc vào nhau. Những thứ đã bẫy ta vào cái thực tại huyễn hóa do chính ta bày đặt. Cũng như khi ánh sáng căn bản xuất hiện vào lúc chết, ở đây trong bạc đồ pháp tánh cũng thế, chưa chắc đã được giải thoát. Vì khi ánh sáng trí tuệ chiếu ra, nó còn kèm theo một loạt những âm thanh và ánh sáng ấm áp dịu dàng, hấp dẫn hơn. Không tràn ngập, không chói chang như ánh sáng trí tuệ. Những ánh sáng mờ nhạt này có màu khói nhạt, màu vàng, lục, xanh, đỏ và trắng là những khuynh hướng tập quán vô thức trong ta, tích lũy do giận dữ, tham lam, ngu si, nhục dục, ganh tị và kiêu mạn. Đó là những cảm xúc đã tạo ra sáu cõi luân hồi hay lục đạo, địa ngục, quỷ đói, súc sinh, người, Atula và chư thiên. Nếu chúng ta không nhận ra và an trú pháp tánh của tự tâm trong đời sống thường ngày, nghĩa là nguồn gốc sáu cõi ở ngay trong tâm thức, thì theo bản năng, chúng ta sẽ bị lôi cuốn về phía những ánh sáng mờ của lục đạo. Vì khuynh hướng chấp thủ cố hữu nơi ta khởi sự thức dậy. Tâm ta lùi lại vì cảm thấy bị đe dọa bởi ánh sáng trí tuệ chói chang. Những ánh sáng ấm áp, sự mời gọi của những khuynh hướng thường ngày dẫn dụ chúng ta vào một tái sinh mới được định đoạt bởi cảm xúc tiêu cực nào mạnh nhất trong sáu thứ nói trên trong nghiệp thức của chúng ta. Ta hãy lấy một ví dụ, sự xuất hiện của một trong những vị Phật trong Tử Thư Tây Tạng để minh họa toàn thể tiến trình này. Bậc thầy hay bạn đạo nói với thần thức người chết như sau. Này thiện nam nữ, hãy lắng nghe không tán loạn. Vào ngày thứ ba, một ánh sáng vàng sẽ sinh khởi. Đó là tinh chất của địa đại. Đồng thời, từ cõi Phật phương Nam gọi là thế giới Quang Vinh, Đức Phật Bảo Sinh sẽ xuất hiện trước ngươi, thân ngài màu vàng, tay cầm viên bảo châu như ý. Ngài ngồi trên tòa, có những con ngựa đỡ, và được ôm bởi Phật mẫu Mamaki, nguyên lý nữ tánh của ngài. Xung quanh ngài là hai Bồ Tát dương tánh, hư không tạng, Akashagarbha, và Phổ Hiền Samantabhadra, và hai Bồ Tát nữ tánh Mala và Dupa, làm thành sáu vị Phật ở trong bối cảnh ánh sáng cầu vồng. Tính thuần tịnh nội tại của thọ uẩn, bình đẳng tánh trí, một bầu ánh sáng vàng chói lọi được trang trí bằng những trái cầu cũng bằng ánh sáng Tickles, lớn nhỏ đủ cỡ, trong suốt rực rỡ, con mắt trần không thể chịu nổi, sẽ tuôn tràn về phía ngươi từ nơi tim của Phật Bảo Sinh và nguyên lý nữ tánh của ngài, và đâm xoáy tim ngươi đến nỗi con mắt ngươi không thể nào nhìn vào đó được. Vào cùng lúc ấy, cùng với tia sáng trí tuệ, có một ánh sáng xanh của cõi người chiếu về phía ngươi, xoáy vào tim ngươi. Khi ấy, bị kiêu mạn thúc đẩy, trong nỗi kinh hoàng, ngươi chạy trốn ánh sáng vàng quá chói lọi kia, nhưng lại thích ánh sáng xanh của cõi người và bị dính mắc vào đó. Lúc ấy, ngươi đừng sợ ánh sáng vàng chói chang, hãy nhận ra đó là trí tuệ. Hãy an trú tự tánh ngươi trong đó một cách thoải mái, vô vi. Hãy tin tưởng vào đó, hãy có sự sùng kính và khát khao đối với nó. Nếu ngươi nhận ra nó là tia chiếu tự nhiên của tự tánh rích ba ngươi, thì dù cho ngươi không có sùng kính, chưa đọc kinh cầu nguyện, tất cả chư Phật và ánh sáng ấy cũng sẽ tan hòa bất ly với ngươi, và ngươi sẽ đạt đến cõi Phật. Nếu ngươi không nhận ra đó là tia tự chiếu của tự tánh ngươi, thì hãy có lòng sùng kính mà cầu nguyện, nghĩ rằng đây là ánh sáng năng lực từ bi của Phật Bảo Sanh. Con xin quay về nương tựa ngài. Vì đó quả thật là Phật Bảo Sanh đang đến hướng dẫn ngươi trong nỗi kinh hoàng của cảnh trung ấm. Đó là những móc câu bằng ánh sáng của năng lực tâm đại bi ngài. Bởi thế, ngươi hãy để niềm sùng kính tràn ngập tim ngươi. Đừng thích thú trước ánh sáng xanh của cõi người. Đây là con đường hấp dẫn của những khuynh hướng tập quán mà ngươi đã tích lũy bằng kiêu mạn mãnh liệt. Nếu ngươi quyến luyến với nó, ngươi sẽ tái sinh vào cõi người. Ở đó, ngươi sẽ kinh quá những đau đớn của sinh, già, bệnh, chết. Ngươi sẽ lỡ mất cơ hội ngoi đầu lên khỏi vũng lầy sinh tử. Ánh sáng xanh dịu này là một chướng ngại bít lấp con đường giải thoát. Bởi thế, ngươi đừng nhìn vào nó, mà hãy từ bỏ kiêu mạn. Từ bỏ những khuynh hướng tập quán của nó. Đừng quyến luyến ánh sáng xanh dịu, đừng khát khao nó. Hãy sinh tâm sùng kính và khát ngưỡng ánh sáng vàng chói chang. Hãy tập trung toàn sự chú ý của ngươi vào Đức Phật bảo sanh và cầu nguyện. Than ôi, vì kiêu mạn con đã lang thang trong sinh tử. Xin Đức Phật bảo sanh dẫn đường cho con. Trên đạo lộ quang minh rực rỡ, vốn là bình đẳng tánh trí. Xin Phật mẫu Mamaki tối thượng của Ngài hãy đi sau con. Xin các Ngài giúp con vượt qua ngõ hiểm nghèo trung ấm và đưa con đến trạng thái toàn giác. Nhờ đọc lời cầu nguyện này trong niềm sùng kính sâu xa, ngươi sẽ tan thành ánh sáng cầu vồng trong tim của Phật Bảo Sanh và Phật Mẫu Mamaki, trở thành một bào thân Phật trong cõi Phật Quang Vinh phương Nam. Sự mô tả Đức Phật Bảo Sanh xuất hiện kết thúc với lời giải thích rằng nhờ vị thầy hay bạn đạo khai thị như thế nhiều lần, người chết sẽ được giải thoát, dù năng lực họ có kém cỏi bao nhiêu. Tuy nhiên, tử thư nói, dù đã được khai thị nhiều lần, có những người vì ác nghiệp nên không nhận ra, không giải thoát được. Bị dao động bởi tham dục si mê và kinh hoàng trước những âm thanh ánh sáng ấy, họ sẽ chạy trốn. Bởi thế, vào ngày hôm sau, vị Phật kế tiếp là A-di-đà với ánh sáng vô lượng cùng với Mạn Đà La chư thần của Ngài sẽ xuất hiện trong tất cả vẻ huy hoàng với quang sắc màu đỏ chói lọi. Đồng thời lại có ánh sáng đục hấp dẫn của ngạ quỷ đạo do tham dục thấp hèn phát sinh. Tương tự như thế, tử thư lần lượt giới thiệu sự xuất hiện của chư thần an lạc và phẫn nộ. Người ta thường hỏi tôi, chư thần có hiện ra cho một người Tây Phương không? Nếu có, thì có phải hiện dưới hình dạng quen thuộc của phương Tây hay không? Những sự hiển bày của Bạc Đô Pháp Tánh được gọi là hiện diện tự nhiên. Điều này có nghĩa là chúng nội tại vô điều kiện hiện hữu trong tất cả chúng ta. Sự khởi lên của chúng không tùy thuộc sự chứng đắc nào của ta, nhưng sự nhận ra chúng thì có tùy thuộc. Những hình ảnh ấy không phải chỉ xuất hiện cho người Tây Tạng, mà đó là kinh nghiệm phổ quát và căn để. Nhưng cái cách mà theo đó chúng được thấy thì tùy thuộc bối cảnh sống của chúng ta. Vì tự bản chất chúng là vô giới hạn, nên chúng tự do xuất hiện dưới bất cứ hình dạng nào. Bởi thế, chư thần có thể mang hình dạng mà chúng ta thường quen thuộc nhất trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, với hành giả Tây Phương thì chư thần có thể mang hình dạng Chúa Kitô hay Đức Mẹ Đồng Trinh. Thông thường, toàn thể sự hiển bày giác ngộ của chư Phật là để giúp chúng ta. Bởi thế nên chúng có thể mang hình dạng nào thích hợp và lợi ích nhất cho chúng ta. Nhưng dù dưới hình dạng nào thì điều quan trọng vẫn là phải nhận ra rằng tự bản chất không có sự khác nhau nào cả giữa những biểu hiện ấy. Sự trực nhận. Giáo lý Doctrine giải thích rằng cũng như một người sẽ không nhận ra ánh sáng căn bản nếu không có sự thực chứng tự tánh tâm và một kinh nghiệm vững vàng về pháp tu Trekcho. Cũng thế, nếu không thực hành pháp Togan thì không thể nhận ra được bạc đồ pháp tánh. Một hành giả Togan thuần thục đã kiện toàn và an trú trong ánh sáng của tự tánh, thì khi sống, họ đã có kinh nghiệm trực tiếp về những biểu hiện sẽ nổi lên trong bạc đồ pháp tánh. Năng lượng và ánh sáng này, như vậy, nằm ngay trong chúng ta, mặc dù hiện tại chúng bị khuất lấp. Tuy nhiên, khi thể xác và những tầng thô của tâm thức đã chết, thì chúng tự nhiên được phóng thích và âm thanh, màu sắc và ánh sáng của tự tánh ta sẽ chiếu sáng rực rỡ. Tuy nhiên, không phải chỉ nhờ pháp Togan mới có thể sử dụng bạc đồ này để giải thoát. Những hành giả mật tông trong Phật giáo sẽ liên kết những tướng xuất hiện trong bạc đồ pháp tánh với pháp tu riêng của họ. Trong mật tông, nguyên lý chư thần là một cách truyền thông. Chư thần được hiểu như những ẩn dụ, nhân cách hóa và biểu trưng cho những năng lực và tính chất vô biên của tâm trí tuệ chư Phật. Sự nhân cách hóa những năng lực và tính chất ấy dưới hình dạng chư thần sẽ giúp cho hành giả nhận ra chúng và thiết lập tương quan với chúng. Nhờ tu tập sự tạo ra rồi thu lại hình ảnh ấy vào tâm, qua phương pháp quán tưởng mà hành giả nhận ra rằng cái tâm quán ra chư thần và chư thần được quán ra ấy không phải là hai thứ tách biệt. Trong Phật giáo Tây Tạng, mỗi hành giả có một tri đam, hình ảnh một vị Phật hay Bồ Tát nào mà họ cảm thấy có duyên với mình và thường triệu thỉnh vị ấy để quán tưởng hình ảnh trong tim mỗi khi tập luyện. Thay vì xem những tướng của pháp tánh là hiện tướng bên ngoài, hành giả mật tông sẽ liên kết chúng với tri đam, hình ảnh vị Phật của riêng họ, hòa nhập làm một với tướng ấy. Bởi vì trong khi tu luyện, họ đã nhận ra tri đam là tia chiếu tự nhiên của tâm giác ngộ, nên khi chết, họ có thể nhìn các tướng trong bạc đồ pháp tánh như là biểu hiện của tri đam ấy. Với cái thấy thuần tịnh này, hành giả sẽ nhận ra bất cứ gì xuất hiện trong bạc đồ đều là những thị hiện của tri đam. Rồi nhờ năng lực tu tập và sự ban phước của tri đam, vị ấy sẽ đạt giải thoát trong bạc đồ pháp tánh. Đó là lý do trong truyền thống Tây Tạng có lời khuyến cáo cho cư sĩ thế tục và những hành giả thông thường chưa quen thuộc với pháp tu tri đam, rằng bất cứ tướng gì khởi lên đều nên quán ngay, đó là Đức Quán Thế Âm, vị Phật của lòng bi mẫn, hoặc Đức A-di-đà, hoặc Liên Hoa Sanh, Padmasambhava, tùy theo vị nào mà họ quen thờ nhất. Nói tóm lại, bất cứ cách nào bạn thường tu tập trong đời sống, thì cũng bằng cách đó, bạn cố mà nhận ra các tướng trong bạc đồ pháp tánh. Một gợi ý khác để nhìn bạc đồ pháp tánh là hãy xem nó như thế giới nhị nguyên được hiển bày trong hình dạng thuần tịnh tối hậu của nó. Chúng ta được đưa ra phương tiện để giải thoát, song đồng thời chúng ta cũng bị dụ dẫn bởi tiếng gọi của những bản năng và tập quán trong ta. Ta kinh nghiệm năng lực thuần túy của tâm linh, mà đồng thời cũng kinh nghiệm sự rối ren, mờ mịt của nó. Dường như thể ta đang được nhắc nhở phải làm một quyết định, phải chọn lựa giữa đường này hay đường kia. Dĩ nhiên, chúng ta có được cái quyền chọn lựa ấy hay không còn tùy thuộc vào mức độ hoàn tất của việc tu tập của ta trong lúc sống.